Chương 1 Diễm Đế. Diễm Đế năm đó dẫn Diễm thần tộc dưới trướng thoát ly tộc nhân loại, đi một bí cảnh vũ trụ vô cùng xa xôi khỏi lãnh thổ nhân loại để tiếp tục phát triển. Thời gian vô tận đã qua, Diễm thần tộc cũng trở nên cường đại hơn nữa. Hơn nữa Diễm Đế có thực lực vô địch tung hoành vũ trụ, cũng không có ai dám trêu vào. Tuy nói Diễm thần tộc rất xa lãnh thổ nhân loại, nhưng Diễm thần tộc vẫn thường xuyên vào chiến trường ngoại tinh vực, gia nhập trận doanh khác chiến đấu với nhân loại. Ta năm đó tìm được binh giáp, mảnh vỡ tướng giáp, đều là xác chiến tranh lưu lại. La Phong đứng trên buôn thuyền, ngân hà cổ thuyền, hướng mắt nhìn vũ trụ hương khung cùng. Diễm thần tộc đã thoát ly tộc nhân loại, nhưng vẫn hợp tác với phe trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, tiếp tục chiến đấu với nhân loại. Xem ra có thù hận rất lớn với nhân loại. Theo lý thuyết, Diễm thần tộc vốn chính là một phần tử của nhân loại. Cho dù thoát ly, cũng không cần phải tiếp tục chiến đấu. Dù La Phong tìm đọc tin tức trong vũ trụ giả định, hay tìm những binh giáp, tướng giáp từ đống xác chiến tranh, đều chứng minh Diễm thần tộc có quan hệ đối địch với tộc nhân loại. Diễm đế chính là do vũ trụ chi chủ bồi dưỡng, lại có hai chí bảo cường đại là Diễm thần kích, nguyên hồn phụ trợ, nhất định mạnh hơn thiên lũ nhiều, nhưng hắn dám thoát ly tộc nhân loại, sợ cũng không dám đối lập với Tọa Sơn khách sư phụ. La Phong thầm nghĩ, vèo, La Phong vung tay lên, ngân hà cổ thuyền nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành hạt táo, rơi vào lòng bàn tay La Phong, phải đi gặp nhị sư huynh ta thôi. La Phong trong hư không vũ trụ, thi triển thuấn di, tới gần trung tâm Diễm thần tộc. Diễm thần tộc sống trên ba đại lục khổng lồ bao la. Ba đại lục này hòn nhỏ nhất cũng có đường kính trên 1 năm ánh sáng. Hòn lớn nhất đường kính ước 3 năm ánh sáng. Ba tòa đại lục xoay vòng quanh nhau. Giữa ba đại lục xoay vòng trong hư không, có một quần thể cung điện nguy nga lơ lửng. Chung quanh quần thể cung điện có ngọn lửa màu đen, màu tím, màu trắng, màu xanh lá, màu xanh lam vô cùng vô tận. Các loại ngọn lửa xoay vòng. Một chiến sĩ bất hủ đi trong hành lang, trên quảng trường. Chỉ khi thỉnh thoảng nhìn về phía cung điện cao nhất giữa quần thể cung điện trung ương thì ánh mắt đầy vẻ tôn kính. Chiến sĩ Diễm thần tộc ai cũng hình thể cao lớn lực lưỡng, chiều cao thấp thì cũng phải 8 thước, cao một chút cũng tới 10 thước, cao một chút cũng tới 10 thước. Đồng thời da phủ kín những miếng vảy, ấn đường có một cây sừng cong, tay chân hơi cùng loại với người địa cầu, nhưng to hơn, trên mu bàn tay cũng mọc một tầng lân giáp, khí tức bạo ngược vô cùng. Trong chủ điện cao nhất giữa quần thể cung điện được ba đại lục của Diễm thần tộc xoay vòng, một thân ảnh sừng sững ngồi trên vương tọa. Thân ảnh ấy cao gần vạn km, mùi phun khí làm hư không chung quanh thiêu đốt. Chiếc sừng độc nhất đâm thẳng lên bầu trời, trên người dày đặc lân giáp đen, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhẹ gõ vào tay vịn, đôi mắt như khám phá trong hư không, thấy trong vô tận xa xôi thân ảnh là phong đang bay tới, khí tức rất mạnh, đang bay tới. Diễm thần tộc bí cảnh ta lại có khách nhân tới rồi. Thân ảnh sừng sững lẩm bẩm, hắn là vũ trụ chi chủ. Mà bình thường một vũ trụ tôn giả đã có thể cảm ứng không gian dao động ở một nơi cực kỳ xa xôi. Còn một vũ trụ chi chủ vốn hoàn toàn khống chế thời không, hoàn toàn có thể cảm ứng được tất cả không gian dao động trong vòng ngàn vạn năm ánh sáng. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, thời không sẽ như xúc tu không ngừng kéo dài ra. Nhìn xem khách nhân là ai. Đôi mắt thân ảnh sừng sững nhìn ra xa, xuyên qua thời không, phá vỡ những tận không gian trở ngại, xa xôi trong hư không. Một thanh niên tóc đen đang nhanh chóng tới bay gần. Ầm. Khí tức thân ảnh sừng sững trên vương tọa hơi rung lên, làm không gian xung quanh cũng rung theo. Tam sư đệ, thân ảnh sừng sững nhẹ giọng nói, biết ngươi bước vào bất hủ, ta cũng đoán ra ngươi sẽ đến, ngươi rốt cục cũng đã tới rồi. Bái chân diễn làm sư, bái hỗn độn thành chủ làm sư. Tam sư đệ, ngươi vì sao lại liên quan tới nhân loại sâu tới như vậy? Thân ảnh sừng sững nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi đã quên quê nhà cô bị tộc nhân loại lừa lấy đi? Chẳng lẽ ngươi không biết họ đối xử tốt với ngươi là vì ngươi sinh tử cho họ, chiến đấu cho họ sao? Thật xin lỗi, ta sẽ không đưa siêu chí bảo kiếp giáp cho tộc nhân loại sử dụng được. Thân ảnh sừng sững nhẹ giọng cười nói, nếu không có Tọa Sơn khách sư phụ, ngươi e rằng vĩnh viễn không thể có hy vọng lấy được kiếp giáp đâu. Lão Tỏa Sơn khách kia, Diễm đế trong mắt lóe lên vẻ hơi kiên kỵ, đứng càng cao, càng cảm giác được sự đáng sợ của Tỏa Sơn khách. Tỏa Sơn khách cho hắn nguyên hồn, Diễm thần kích và kiếp giáp chỉ là tạm thời để ở chỗ hắn. Theo lý thuyết sau khi trở thành vũ trụ chi chủ, có 3 siêu chí bảo phòng thân, hắn cũng không có gì cố kỵ nữa. Hắn chẳng phải sợ bất kỳ ai cỡ như hỗn độn thành chủ, mộng thác chi chủ, Tuy nói những người đứng đầu trong đám vũ trụ chi chủ có thể áp chế hắn, nhưng không cách nào đánh chết hắn, chỉ có những vũ trụ tối cường giả, chỉ có những vũ trụ tối cường giả, đạt tới hàng ngũ vũ trụ tối cường giả, kỳ thật thực lực, mỗi người đều kinh người, nghĩ là có thể làm ngay, dễ dàng thay đổi quy luật, hoàn toàn khống chế một bộ phận khu vực, do bị quy luật vận chuyển vũ trụ áp chế, nên chỉ thực lực biểu lộ ra mạnh hơn đám hỗn độn chi chủ, môn thác chi chủ một chút thôi. Người sáng lập cự phủ cũng vì sợ tộc nhân loại sẽ bị liên lụy, nên không dám chọc giận ta. Nhưng tọa sơn khách sư phụ thì thủ đoạn vô số, cực kỳ khó đối phó, chiêu vào hắn không ai không gặp thiệt thòi. Đôi mắt Diễm Đế nheo lại, bắn ra những tia hàn quang, hơn nữa, hắn lại độc lai độc vãng, không hề lo lắng gì. Ác chủ bài của ta thì hắn lại cơ hồ biết hết, một khi động thủ. Ta đây, Diễm Đế, nếu nói sợ thì trong cả vũ trụ hắn vẹn vẹn chỉ sợ có một mình tọa sơn khách. Hơn nữa, từ khi có kiếp giáp đến nay, ta vẫn chưa thể 100% khống chế được. Diễm Đế vuốt về cánh tay, chỉ thấy ngoài lớp da đầy vảy bề ngoài hiện lên một tầng khải giáp trong suốt. Trên khải giáp có những hoa văn kỳ bí phức tạp liên tục biến ảo. Những hoa văn kỳ bí này liên tục biến ảo không chừng, hảo diệu vô song. Năng lực tọa sơn khách sáng tạo ra chí bảo đích xác là độc bộ vũ trụ. Kiếp giáp là sáng chế cho tam sư đệ, cường giả khác cũng không thể nhận chủ. Còn ta mặc dù có thể nhận chủ, nhưng vẹn vẹn chỉ có thể khu động một bộ phận uy năng, như tinh thần tháp, ai nhận người đó chết. Kiếp giáp tuy nói không bất bình thường vậy, nhưng cường giả khác căn bản không có cách nào sử dụng. Đến cả Diễm Đế cũng vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng một bộ phận uy năng. Tuy vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng một bộ phận uy năng, nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều chí bảo cao cấp khác. Diễm Đế vuốt về khải giáp trong suốt, ngẩng đầu nhìn bóng người ngoài hư không vô tận dần dần. Trên mặt Diễm Đế hiện lên một nụ cười nhạt. Tam sư đệ, nếu ngươi có thể tới ta trước mặt, nhìn thấy ta, ta tự nhiên sẽ theo lệnh của tọa sơn khách, không dám không đưa, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nhìn thấy ta, hoặc ngươi ít nhất cũng phải đi tới chỗ Diễm thần tộc. Diễm Đế lẩm bẩm, chỉ cần La Phong đến, báo tin cho một vài thần linh bất hủ của Diễm thần tộc, thì Diễm Đế sẽ không thể làm bộ nói là không biết, nhưng nếu La Phong không thể đến hang ổ Diễm thần tộc, không gặp một vài nhân vật Diễm thần tộc, tự nhiên Diễm Đế có thể giả vờ là không biết. Hừ hừ, muốn có được kiếp giáp, cứ chờ ngươi bước vào cấp vũ trụ tôn giả đi. Thực lực ngươi bây giờ không đến được sâu trong Diễm thần tộc đâu. Thân ảnh Diễm Đế sừng sững ầm ầm đứng lên, đi xuống vương tọa, đi ra ngoài cung điện, hướng mắt nhìn hư không vô tận. Diễm Đế hiểu rõ tính cách của tọa sơn khách, những gì hắn làm hoàn toàn trong phạm vi tọa sơn khách có thể khoan dung. Phong tỏa, Diễm Đế lẩm bẩm, nhất thời từ chủ điện của hắn lập tức lan ra bốn phương tám hướng, không gian dao động phạm vi mấy trăm năm ánh sáng hoàn toàn bị phong tỏa. Tuy nói Diễm thần tộc ta đã che giấu tọa độ không gian đối ứng, nhưng phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ tăng thêm thủ đoạn, cho dù ngươi mời hỗn độn thành chủ tới phá giải, trong thời gian ngắn cũng khó mà phá giải. Diễm Đế mỉm cười, thân thể vừa động đã đạt tới tốc độ ánh sáng, xuyên tòa tiến vào trong ám vũ trụ, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Vèo vèo, La Phong nhất quyết thuấn di, tới gần hang ổ Diễm thần tộc. Sắp tới rồi, La Phong càng thêm chờ mong. Hả? La Phong đột nhiên dừng lại, nếu mày nhìn hư không phía trước, trong hư không có một vài mảnh sao vỡ rồi lơ lửng, không gian dao động lại hoàn toàn bị phong tỏa. Chuyện gì thế? Hang ổ tổ thần giáo vào trong ngũ thải cực quang hồ cũng không có cách nào thuấn di, chỉ có trong những khu như Tử Kinh đảo mới có thể thuấn di, nhưng một vài nơi quan trọng như nguyên thủy bí cảnh của tộc nhân loại ta cũng không có cách nào thuấn di. La Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ Diễm thần tộc cũng như vậy, chung quanh tộc quận mấy trăm năm ánh sáng cũng không thể thuấn di. Với thủ đoạn vũ trụ chi chủ, đem hoa văn quy luật đặc thù điêu khắc vào một vài kiến trúc khổng lồ, sau đó dùng những tinh thạch như hỏa thần nguyên tinh khu động, hoàn toàn có thể duy trì rất lâu, phong tỏa không gian, hoặc thông qua một vài chí bảo cũng có thể thi triển được. Nhưng làm như vậy, tộc nhân Diễm thần tộc cũng không thể thuấn di này. Hay là nhị sư huynh ta cố ý phong tỏa không gian? Không ổn, La Phong biến sắc. Không ổn, La Phong biến sắc. Lúc này hai cánh sau lưng chợt rung lên, đảo qua một luồng hào quang, nhanh chóng đạt tới tốc độ ánh sáng xuyên toa thẳng vào ám vũ trụ. La Phong phi hành trong ám vũ trụ, chẳng mấy chốc đã đến vị trí theo lý thuyết là hang ổ của Diễm thần tộc. Tọa độ đâu rồi? Tọa độ ám vũ trụ đối ứng của ba phương đại lục Diễm thần tộc đâu rồi? Tay trái La Phong cầm máy kiểm tra tọa độ xác định vị trí, chỉ thấy máy xác định vị trí không ngừng nhảy lên, trực tiếp từ một tọa độ nhảy đến một tọa độ khác. có một đoạn tọa độ ở giữa hoàn toàn biến mất, thậm chí chỉ một lát sau, cùng một vị trí, máy xác định vị trí tọa độ hiển thị, lại tiếp tục biến ảo. La Phong nhìn mà trợn tròn mắt, thủ đoạn này mạnh hơn vị Khô Chi Bác năm đó che lấp tọa độ vũ trụ nhiều lắm. Dê thật, La Phong lẩm bẩm, che lấp tọa độ ám vũ trụ, phong tỏa không gian. Nói cách khác, làm ta chỉ có thể dựa vào phi hành từ từ bay tới, mấy trăm năm ánh sáng, cho dù bay vớt độ cận ánh sáng, cũng phải mấy trăm năm mới có thể đến được. La Phong tới lúc này làm gì mà còn không rõ, nhị sư huynh Diễm Đế của mình thật sự, như mình đã đoán, sử dụng kiếp giáp lâu rồi, không muốn trả lại. Hắn vừa che lấp tọa độ vũ trụ, vừa phong tỏa không gian, chỉ là không dám tới tự mình đối phó với ta. La Phong thầm nghĩ, xem ra, hắn cũng không dám vi phạm lệnh của tọa sơn khách.